Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 22 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá phục vụ và lòng trung thành với giáo hội của ông Mario Agnes, cựu giám đốc và giám đốc danh dự của báo Quan sát viên Roma. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Ơn Hùng Mạnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, ngày 29 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm thêm 14 hồng y mới, nâng tổng số hồng y cử tri lên 125 vị, vượt quá mức hạn định cho đến nay là 120 vị. Lên tiếng vào cuối buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha thông báo Ngài sẽ bổ nhiệm 14 vị hồng y mới từ 11 quốc gia là Iraq, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Ba Lan, Peru, Pakistan, Madagascar, Nhật Bản, Mexico và Bolivia. Trong số này có 3 vị trên 80 tuổi và 11 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng. Đứng đầu danh sách là Đức Thượng Phụ Louis Raphael I Sacco, 70 tuổi, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq. Tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria, 74 tuổi, dòng tên người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng Giám mục Angelo de Donatis, 64 tuổi, Giám quản Giáo phận Roma. Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, 70 tuổi, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, đặc ủy của Đức Thánh Cha cạnh Hội Hiệp sĩ Manta. Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski, 55 tuổi, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Các vị còn lại là Đức Tổng Giám mục Joseph Kutz, 73 tuổi, của giáo phận Karachi, Pakistan. Đức cha Antonio dos Santos Marto, 71 tuổi, giám mục giáo phận Leiria Fatima, Bồ Đào Nha. Các giám mục Osaka, Nhật Bản, Huancayo, Peru, Tuamasina, Madagascar. Ba vị trên 80 tuổi là Đức cha Rivera, 87 tuổi, cựu tổng giám mục giáo phận Chapala, Mexico. Đức cha Ticona, 81 tuổi, nguyên giám mục giáo hạt Corocoro bên Bolivia. Sau cùng là cha Aquilino Merino, 80 tuổi, người Tây Ban Nha, nguyên là giáo sư về đời tu trì và từng làm bề trên tổng quyền dòng thánh Claret hai nhiệm kỳ.
Trong số các hồng y tân cử, có hai vị dòng tên là Đức Hồng Y Ladaria và Đức Hồng Y Pedro Barreto Jimeno, tổng giám mục Huancayo, Peru. Vị trẻ nhất trong số các hồng y tân cử là Đức Tổng Giám mục Krajewski, 55 tuổi, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và vị cao tuổi nhất là Đức Hồng Y Rivera, 87 tuổi, người Mexico. Có 4 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Số tân hồng y người Ý là 3 vị. Trong số này, đặc biệt có Đức Cha Giuseppe Petrocchi, 71 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận L'Aquila. Giáo phận bị động đất cách đây 9 năm, làm cho 309 người chết và 1.600 người bị thương. Có hai vị người Tây Ban Nha. Người ta ghi nhận các vị tổng giám mục giáo phận lớn ở Italia vốn do các hồng y cai quản, nay không còn được Đức Thánh Cha chọn làm hồng y nữa. Đó là các giáo phận Milano, Bologna, Torino, Palermo và Venezia. Với việc bổ nhiệm trên đây, vào ngày 29 tháng 6 sắp tới, tổng số thành viên trong Hồng Y đoàn là 227 vị, trong đó có 125 vị Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Đây sẽ là công nghị thứ 5 Đức Thánh Cha Francisco triệu tập trong 5 năm qua để bổ nhiệm các Hồng Y mới, lần thứ tư trước đây vào ngày 27 tháng 6 năm ngoái. tuyên bố khi thông báo việc bổ nhiệm 14 hồng y mới, Đức Thánh Cha nói, xuất xứ của các vị biểu lộ đặc tính hoàn vũ của giáo hội, tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất. Ngoài ra, việc tháp nhập các hồng y mới vào giáo phận Roma biểu lộ mối liên hệ không thể tách rời giữa tòa thánh Phêrô và các giáo hội địa phương trên thế giới.
Cũng liên quan đến hồng y đoàn, trong công nghị hôm thứ Bảy 19 tháng 5 vừa qua, nhân dịp tuyên bố ngày phong hiển thánh cho 6 vị chân phước, Đức Thánh Cha đã nâng 6 hồng y đẳng phó tế lên đẳng linh mục. Trong số này có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, 74 tuổi, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, và Đức Hồng Y Stanislaw Ryuko, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, người Ba Lan, và hiện là giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Có 3 đảng Hồng Y đảng giám mục tương đương với các giám mục 6 giáo phận phụ cận Roma, hồng y đảng linh mục tương đương với các cha sở Roma và đảng phó tế tương ứng với các phó tế phụ trách các cơ quan của giáo phận Roma. Xưa kia các vị này họp nhau để bầu giám mục Roma. Ngày nay các hồng y vẫn được chia làm 3 đảng tương ứng với 3 tập thể xưa kia trong giáo hội Roma và có nhiệm vụ bầu giáo hoàng là giám mục Roma. Do truyền thống này, đề nghị cho các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước tham gia việc bầu cử giáo hoàng không tương ứng với truyền thống lịch sử của giáo hội Roma nên không được chấp nhận.
Lộ Đức, cuộc hành hương lần thứ 60 của các quân nhân quốc tế đã kết thúc tốt đẹp hôm Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua tại Lộ Đức sau 3 ngày tiến hành với sự tham dự của 15.000 quân nhân đến từ 40 quốc gia cùng với gia đình của họ. Cuộc hành hương năm nay có chủ đề là Hòa bình dưới thế. Mỗi quân nhân được mời đặt một cành cây ô liu tại hang đá Đức Mẹ lúc 4 giờ chiều Chủ nhật. Nghi thức này được đài truyền hình Công giáo Pháp trực tiếp trình chiếu. Trong thánh lễ bế mạc, Đức cha Antoine de Romane de Bon, giám mục giáo hạt quân đội Pháp, kêu gọi các quân nhân hãy trở thành những sứ giả hòa bình. Mọi người đã cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và tình thương giữa con người. Trước đó, ngày 15 tháng 5, Đức Tổng giám mục Pier Battista Bisabala, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã lên án sự bùng nổ oán ghét và bạo lực, một lần nữa làm cho thánh địa đẫm máu, và mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại đây, tại Jerusalem, và cầu cho tất cả các nạn nhân cuộc xung đột vô tận này. Một sáng kiến khác được thực hiện trong cuộc hành hương lần này là mỗi quân nhân tham dự được mời gọi đóng góp 1 euro cho Hội Đông Phương. Số tiền lạc quyên này được dùng để ấn hành 5.000 cuốn kinh thánh cho giới trẻ tại Thánh Địa.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosta, cổ võ chế độ pháp trị, tôn trọng công pháp quốc tế và trừng trị những kẻ phạm tội ác, nhất là những tội diệt chủng. Đức Tổng giám mục Aosta bày tỏ lập trường trên đây hôm 17 tháng 5 vừa qua trong cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về đề tài duy trì công pháp quốc tế trong bối cảnh bảo tồn hòa bình và an ninh quốc tế. Vị đại diện tòa thánh nói, chính nhờ sự củng cố chế độ pháp trị, chúng ta sẽ tránh được không những nhiều cuộc xung đột, nhưng xét cho cùng, chúng ta tránh rơi vào tình trạng những quan hệ quốc tế dựa trên thứ luân lý sợ hãi và nghi kỵ, dẫn tới sự tàn phá lẫn nhau và có thể dẫn tới sự hủy diệt nhân loại. Hiến chương Liên Hợp Quốc vốn là quy luật pháp lý căn bản, thúc đẩy phải bảo đảm chế độ pháp trị và không ngừng sử dụng việc thương thuyết, làm trung gian và làm trọng tài. Nhìn nhận vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những nghị quyết của Hội đồng có tính chất bó buộc, Đức Tổng giám mục Aosta kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc và các tác nhân khác tìm những phương thức để giúp Hội đồng Bảo an chu toàn trách nhiệm và đảm bảo sự tôn trọng các giá trị được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Vì đại diện Tòa Thánh đề cập đến trách nhiệm chủ yếu của các quốc gia thành viên truy tố những kẻ phạm tội ác quốc tế nghiêm trọng và những vi phạm nhân quyền khác. Đức Tổng giám mục Aosta nói, Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm của các quốc gia thành viên được bày tỏ nhiều lần cam kết không dung thứ những tội diệt chủng, các tội ác chiến tranh và các tội ác khác chống lại nhân loại, hoặc những vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo và những trà đạp trầm trọng đối với luật pháp về nhân quyền.
Vatican, Bộ Phong Thánh đã cho phép Giáo hội Công giáo Kandê ở Iraq mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước cho một linh mục và ba phó tế bị sát hại tại thành Mosul hồi năm 2007. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 14 tháng 5 vừa qua kể lại rằng, ngày 3 tháng 6 năm 2007, cha Ragit Ghani và ba phó tế Basman Yusef Daoud, Vahid Hanna Iso và Ghassan Isam Bidavid đã bị bắt cóc trong lúc cử hành thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Thánh Linh thuộc Giáo hội Công giáo Kandê ở thành phố Mosul. Cùng ngày hôm đó, người ta tìm thấy xác của các vị bị cắt cổ. Qua một lá thư, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, xác nhận không có gì ngăn trở việc mở án phong chân phước cho ba vị. Trong cuộc điều tra ở cấp giáo phận, tòa án đặc nhiệm sẽ thu thập các chứng tích và bằng chứng, xác nhận bốn vị tôi tớ Chúa là tử đạo, nghĩa là đã bị giết vì sự oán ghét đức tin. Vì tình hình còn bất an ở Iraq, giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận trong vụ này được ủy thác cho Giáo phận Công giáo Kandê ở Detroit, Hoa Kỳ. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq. Trước đây có 3 triệu dân. Thành phố này đã bị thiệt hại nhiều trong cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ và đồng minh hồi năm 2003, rồi bị quân khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng từ năm 2014 đến 2017. Các tín hữu Kitô đã phải rời bỏ thành Mosul và vùng phụ cận, và hiện nay thành này vẫn còn bị coi là nơi đặc biệt nguy hiểm đối với các tín hữu Kitô.
La Habana, 10 cặp mục sư Tin lành ở Cuba đã tử nạn máy bay hôm 18 tháng 5 vừa qua. Chuyến bay số DMG-972 của Global Air được hãng hàng không Cuba thuê đã bị rớt sau khi cất cánh từ phi trường thủ đô La Habana, làm cho 108 người trên tổng số 111 người trên máy bay bị tử nạn. 3 người sống sót bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại nhà thương. Máy bay bị rớt là chiếc Boeing 737 bị coi là cũ kỹ. Theo mục sư Carlos Saenz, giám đốc miền Cuba của Giáo hội Tin lành Nazareno de Mesoamerica, trong số những người tử nạn có 10 cặp vợ chồng mục sư trở về miền đông Cuba sau khi tham dự một cuộc tĩnh tâm ở thủ đô La Habana. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện văn, trong đó ngài cho biết là Đức Thánh Cha đau buồn trước tai nạn máy bay và chia buồn cảm thông với gia đình các nạn nhân đang khóc thương vì sự chia ly bất ngờ này. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương và cầu xin Chúa ban cho những người bị tổn thương được ơn thanh thản tinh thần và niềm hy vọng Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu về văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm thứ Năm 17 tháng 5 vừa qua, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã được công bố với tựa đề Các vấn đề kinh tế và tài chánh. Văn kiện trình bày những nhận xét giúp thực hiện một sự phân định luân lý đạo đức về một số khía cạnh của hệ thống kinh tế tài chánh hiện nay trên thế giới. Hiện diện và lên tiếng trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh có Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Tổng giám mục Luis Ladaria, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, hai giáo sư kinh tế và tài chánh, ông Leonardo Bacchetti thuộc Đại học Tor Vergata ở Roma và ông Lorenzo Caprio thuộc Đại học Công giáo ở Milano. Văn kiện dài 16 trang chế nhỏ chia làm 34 đoạn, mang chữ ký ngày 6 tháng Giêng năm nay của hai vị bộ trưởng và hai vị tổng thư ký, và đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn sau đó và truyền công bố. Sau phần nhập đề, văn kiện trình bày những nhận xét cơ bản về vấn đề, rồi nói đến một số điểm nổi bật trong bối cảnh hiện nay, và sau cùng là phần kết luận. Trong số những ý tưởng nổi bật, văn kiện kêu gọi đặt con người và công ích, chứ không phải lợi nhuận thuần túy ở trung tâm những trao đổi kinh tế và tài chính trên thế giới. Văn kiện đưa ra những nhận xét tiêu cực về hệ thống kinh tế đang thịnh hành trên thế giới, trong đó nổi bật là sự ích kỷ mù quáng. Đoạn 5 của văn kiện khẳng định rằng, mặc dù an sinh kinh tế hoàn cầu gia tăng nhiều trong hậu bán thế kỷ 20 ở mức độ và vận tốc chưa từng có, nhưng người ta cũng phải nhận rằng trong cùng thời gian ấy, sự chênh lệch gia tăng giữa các nước và ngay giữa lòng các nước ấy. Ngoài ra, số người sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực vẫn tiếp tục ở mức độ rất cao. Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây lẽ ra phải là một cơ hội để phát triển một nền kinh tế mới, chú ý hơn đến các nguyên tắc luân lý đạo đức và thiết lập quy luật mới về hoạt động tài chính, loại trừ những khía cạnh bóc lột và đầu cơ, đồng thời đề cao giá trị của việc phục vụ cho nền kinh tế thực sự. Mặc dù đã có nhiều cố gắng tích cực ở các cấp độ khác nhau đáng được nhìn nhận và đánh giá cao, nhưng không có một phản ứng làm cho người ta suy nghĩ lại các tiêu chuẩn lỗi thời tiếp tục cai quản thế giới. Đúng hơn phải nói rằng, nhiều khi có sự gia tăng thái độ ích kỷ thiển cận, chỉ để ý tới những gì trước mắt mà không quan tâm đến công ích, không bận tâm đến việc phổ biến sự phong phú và loại trừ những chênh lệch quá hiển nhiên.
Trong số những nhận xét được đưa ra để giúp phân định về các hoạt động kinh tế tài chính, văn kiện tòa thánh nhấn mạnh trước tiên đến sự kiện hiển nhiên là chính nền kinh tế cũng như mọi lĩnh vực khác của con người cần phải có một luân lý đạo đức để tiến hành đúng đắn. Không phải bất kỳ thứ luân lý đạo đức nào, nhưng là một nền luân lý thân thiện với con người. Nền luân lý đó là điều cần thiết vì thời đại chúng ta ngày nay đang có một nhân sinh quan cá nhân chủ nghĩa, chủ yếu là tiêu thụ và nhắm đạt tới lợi nhuận tối đa về tiền bạc. Nhưng mỗi tiến bộ của hệ thống kinh tế không thể được coi là tiến bộ nếu người ta chỉ đo lường nó theo số lượng và hiệu năng trong việc sản xuất lợi nhuận. Trái lại, cần phải đo lường nó dựa trên căn bản chất lượng của cuộc sống mà nó tạo nên và sự phổ biến an sinh trong xã hội, một sự an sinh sung túc, không phải chỉ thu hẹp trong những khía cạnh vật chất mà thôi. Mỗi hệ thống kinh tế hiện hữu một cách hợp pháp, không những nhờ sự gia tăng những trao đổi, nhưng còn được thẩm định theo khả năng của nó, trong việc mang lại sự tiến bộ cho con người toàn diện và cho mỗi người. Văn kiện tòa thánh đặc biệt nhấn mạnh đến tình liên đới như một yếu tố quan trọng trong các hoạt động kinh tế tài chính và khẳng định rằng, khi một người nhìn nhận sự liên đới căn bản, liên kết mọi người với nhau, thì họ biết là không thể chỉ giữ lại cho mình những của cải mình có. Khi họ sống thường xuyên trong tình liên đới, thì những của cải mà họ sở hữu sẽ được sử dụng không những cho các nhu cầu riêng của họ, và nó được gia tăng, nhiều khi mang theo những hoa trái bất ngờ cho cả những người khác nữa. Chính trong bối cảnh này, ta có thể thấy rõ sự chia sẻ không phải là sự phân chia, nhưng còn là một sự gia tăng thêm các của cải, kiến tạo thêm cơm bánh, các thiện ích khác, và cả thiện ích tinh thần nữa. Văn kiện mới của Tòa Thánh nhấn mạnh sự tách biệt và sự độc lập cần thiết giữa các quyền bính chính trị và các quyền bính kinh tế tài chính, và đồng thời cả hai phải nhắm tới việc thực hiện công ích, chứ không phải chỉ dành riêng một thiểu số, những người được đặc ân. quy luật này càng cần thiết hơn đứng trước sự kiện, trong số những lý do chính tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây, có những lối hành xử vô luân của những tên trùm trong thế giới tài chánh. Xét vì do chiều kích siêu quốc gia của hệ thống kinh tế, họ dễ dàng qua mặt các luật lệ của mỗi quốc gia. Ngoài ra, sự kiện tư bản được sử dụng trong thế giới tài chánh rất uyển chuyển và di động, khiến cho những người nắm tư bản như thể có thể hoạt động dễ dàng, vượt ra ngoài mọi quy luật, không mang lại lợi nhuận tức khắc cho họ, lợi dụng vị thế quyền lực của họ, kể cả các quyền lực chính trị. Vì thế, điều hiển nhiên là các thị trường cần phải có những hướng đi vững chắc, rất thận trọng và có quy luật hết sức chung và đồng nhất. Cần những quy luật liên tục được cập nhật vì chính thực tại của thị trường luôn luôn biến chuyển. Những hướng đi đó phải giúp kiểm soát nghiêm túc sự đáng tin cậy và chất lượng của tất cả các sản phẩm kinh tế tài chánh.
Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện đặc biệt tố giác những khía cạnh tiêu cực của thế giới tài chánh, gọi là offshore. Các công ty và hãng thường đặt các trụ sở ở nước ngoài, cụ thể là những thiên đàng về tài chánh để trốn thuế hoặc rửa tiền. Văn kiện viết, việc đặt các trụ sở ở hải ngoại offshore tuy cũng có một số dịch vụ hợp pháp, nhưng thực tế nó là những con kênh thông dụng để trốn thuế và làm cho hệ thống bình thường trong việc sản xuất và phân phối tiện ích và dịch vụ trở nên nghèo nàn. Điều chắc chắn là nơi nào có những hành động như thế thì khó có thể biện minh được về phương diện luân lý đạo đức cũng như về hiệu năng chung của chính hệ thống kinh tế, vì nó rút tỉa một cách bất công nhựa sống của nền kinh tế thực sự. Để biện minh cho việc thiết lập các trụ sở offshore ở nước ngoài, các công ty thường nêu lý do là để tránh cho những người đầu tư khỏi bị đánh thuế hai lần, trước tiên tại quốc gia nơi họ cư ngụ, tiếp đến tại quốc gia nơi họ có tiền. Trong thực tế hiện nay, các nơi ấy phần lớn trở thành dịp cho những hoạt động tài chánh, tránh thuế. Ngày nay, quá một nửa các hoạt động thương mại thế giới được thực hiện do các công ty lớn tránh thuế bằng cách di chuyển tiền lời của họ từ một trụ sở này sang trụ sở khác tùy theo lợi ích. Họ chuyển lợi nhuận tới các thiên đàng thuế khóa và tránh phí tổn tại những nước đánh thuế cao. Hiển nhiên là tất cả những điều đó rút mất những tài nguyên quan trọng đối với nền kinh tế thực sự, và nó góp phần tạo nên những hệ thống kinh tế dựa trên sự chênh lệch. Ngoài ra, không thể không nói rằng các trụ sở offshore hải ngoại như thế, trong nhiều trường hợp, trở thành những nơi rửa tiền bẩn, tức là những tiền bạc đến từ những hoạt động bất chính như trộm cắp, gian lận, tham nhũng, mafia, chiến lợi phẩm. Và thế là một số quốc gia đồng ý cho các công ty ấy thụ lợi từ những tội phạm, nhưng lại cảm thấy mình không có trách nhiệm vì cho rằng những tội phạm ấy không xảy ra trong vùng trách nhiệm của mình. Hiển nhiên, đó là một sự giả hình về phương diện luân lý. Điều chắc chắn là sự trốn thuế từ phía các tác nhân chính hoạt động trên thị trường, đặc biệt là những người trung gian lớn về tài chánh, chính là một sự rút tỉa bất công các tài nguyên vốn thuộc nền kinh tế thực sự, gây hại cho toàn thể xã hội dân sự.
Văn kiện Tòa Thánh cổ võ những môn học trong các trường thương mại về nền kinh tế và tài chánh dưới ánh sáng con người. Trong bối cảnh này, Tòa Thánh kêu gọi giới chủ nhân tự phê bình kiểm thảo. Họ cần khởi đầu hành trình tiến về một nền văn hóa kinh doanh và tài chánh đặt nặng công ích và trách nhiệm xã hội. Các ngân hàng phải cải tiến sự minh bạch trong các hoạt động tiền tệ, cho vay mượn và tiết kiệm. Những hoạt động này phải được xác định rõ hơn, nhất là vấn đề đầu tư. Các khách hàng phải có thể biết tiền vốn của họ được sử dụng vào mục tiêu nào, có bị dùng vào việc đầu cơ hay không. Các ủy ban luân lý đạo đức phải được thiết lập trong các hội đồng quản trị. Trong bối cảnh này, nên thiết lập môn học về luân lý đạo đức trong các trường thương mại. Trong phần kết luận, văn kiện Tòa Thánh nhận định rằng, đứng trước sự lớn lao và lan tràn của các hệ thống kinh tế tài chánh ngày nay, chúng ta có thể bị cám dỗ, cam chịu với thái độ, sống chết mặc bay. và nghĩ rằng với sức hèn mọn của mình, ta chẳng có thể làm được điều gì đáng kể. Trong thực tế, mỗi người chúng ta có thể làm được nhiều, nhất là khi chúng ta không đơn độc hoạt động. Nhiều hiệp hội thuộc xã hội dân sự là một nguồn ý thức và trách nhiệm xã hội mà chúng ta không thể không để ý tới. Ngày nay hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta được kêu gọi cảnh giác như những người canh chừng về đời sống tốt đẹp và làm cho chúng ta trở thành những người cổ võ, ủng hộ một vai chính về xã hội. Sẵn sàng hoạt động để tìm kiếm công ích và đặt sự tìm kiếm ấy trên những nguyên tắc vững chắc về tình liên đới và theo nguyên tắc phụ đới. Mỗi cử chỉ tự do của chúng ta, cho dù có vẻ bé nhỏ không quan trọng, nhưng nếu nó thực sự hướng về thiện ích chân chính, dựa vào đấng là chúa tể tốt lành của lịch sử, thì cử chỉ ấy đều trở thành một điều tích cực, vượt lên trên sức lực hèn mọn của chúng ta, liên kết với những hành vi thiện chí khác, trong một mạng lưới nối liền trời và đất, thành một dụng cụ đích thực để nhân bản hóa con người và thế giới.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá phục vụ và lòng trung thành với giáo hội của ông Mario Agnes, cựu giám đốc và giám đốc danh dự của báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh.
Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, ông Mario Agnes, cựu giám đốc của báo Osservatore Romano, quan sát viên Roma, đã từ trần tại căn hộ nhỏ, đơn sơ thanh bằng của mình ở nội thành Vatican, sau thời gian dài chống lại căn bệnh đang từng ngày làm ông suy kiệt, hưởng thọ 86 tuổi. Mario Agnes sinh ngày 6 tháng 12 năm 1931 tại Cerino, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Avellino. Trong một gia đình công giáo có nguồn gốc công giáo sâu xa chắc chắn mà ông luôn gắn bó. Trong những năm đầu đời ở tỉnh nhà, Agnes đã bắt đầu như một chiến binh của phong trào công giáo tiến hành với công việc giáo dục các thanh thiếu niên trong giáo xứ. Sau đó, Agnes tốt nghiệp khoa văn chương tại Đại học Napoli, rồi làm giảng viên lịch sử Kitô tại Cassino và phụ giảng Đại học La Sapienza ở Roma. Ông Agnes đã giữ nhiều chức vụ trong phong trào công giáo tiến hành, đề cao việc tin mừng hóa và thăng tiến con người. Trong thời gian này, ông Agnes ủng hộ chắc chắn mối liên hệ với hàng giáo phẩm, đặc biệt với các Đức Giáo Hoàng, trước tiên là với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và rồi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vào năm 1984, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt ông làm giám đốc báo Quan sát viên Roma và ông đã giữ nhiệm vụ này cho đến năm 2007. Trong vai trò điều hành tờ báo của Tòa Thánh, ông Agnes đã canh tân việc biên tập cùng với việc đưa ra những thay đổi thiết yếu trong đồ họa và sử dụng các kỹ thuật mới. Năm 1991, bước thay đổi lớn của báo Quan sát viên Roma là từ bỏ kỹ thuật in chì và chuyển sang kỹ thuật copy của máy vi tính. Không chỉ thay đổi về kỹ thuật, ông Agnes còn để lại dấu ấn trong việc chọn lựa và sắp đặt nội dung. Đối với ông, báo Quan sát viên Roma là báo của Đức Giáo Hoàng và ông đã bảo vệ căn tính của báo này ngay cả với giá của sự chống đối chính trị và các thế lực khác. Ông đã muốn tờ báo này là một tiếng nói bên ngoài dàn hợp xướng, có khả năng đưa các tài liệu tỉ mỉ về các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, gần với cách đọc cẩn thận các biến cố chính trị và giáo hội. Khi cần bảo vệ hay khẳng định các giá trị của sự sống, sự trung thực, công lý và dân chủ, ông đã đưa các bình luận ngắn vào các bài tường thuật. Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, ông Agnes vẫn tiếp tục sứ vụ điều hành báo Quan sát viên Roma dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ngày 29 tháng 9 năm 2007, Đức Giáo Hoàng Biển Đức trao cho ông Agnes tước hiệu Giám đốc Danh dự và Ngài đã bày tỏ sự cảm kích đối với ông. Ngài viết, Tôi vô cùng biết ơn về món quà của trí thông minh và trái tim được tỏ ra trong việc thực hiện các nhiệm vụ tinh vi và đòi hỏi của ông. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhấn mạnh đặc biệt đến sự nhất quán và trung thành của chứng tá đức tin của ông và nhìn nhận những vất vả của ông phải đối mặt trong những năm này để hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày và không làm thất vọng sự mong đợi của cấp trên, cũng như dấn thân xây dựng một cộng đồng làm việc, sống theo truyền thống di sản cao quý giữa các nhân viên của báo Quan sát viên Roma. Khi đến thời gian nghỉ hưu, ông Agnes đã bình an từ giã công việc của mình, để lại một ban biên tập kinh nghiệm sẵn sàng tiếp tục. Trung thành với tính cách kín đáo và âm thầm của mình, khi nghỉ hưu, ông Agnes đã về sống trong căn hộ của mình tại Vatican, nhưng ông vẫn tiếp tục duy trì sống động và quan tâm đến các biến cố của giáo hội và nghiên cứu về lịch sử. Là giám đốc danh dự của báo Quan sát viên Roma, ông đã muốn ở lại trong nội thành Vatican, giữa các bức tường của nhà giáo hoàng, trong căn hộ khiêm tốn như cách sống của ông. Lựa chọn của ông Agnes cho thấy cảm thức thuộc về giáo hội của ông, được cảm nhận với sự gắn bó gần gũi với ngai tòa tông đồ và với giáo hoàng về thể lý, bên cạnh chiều kích thiêng liêng. Cho đến khi sức lực còn cho phép, mỗi Chủ nhật, ông Agnes đi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Anna, một nhà thờ nhỏ ngay cổng thành Vatican. Trong những năm cuối đời, ông Agnes đã chịu đựng căn bệnh trầm trọng nhưng không hề than thở kêu trách. Đặc biệt, ông đã rất đau khổ khi người em yêu quý của ông qua đời. Ông Agnes nổi bật với sự trung thành hoàn toàn với hàng giáo phẩm. Các đồng nghiệp và cộng tác viên của ông Agnes đã định nghĩa ông là một trong những giáo dân công giáo tốt nhất của nước Ý. Người được xem là nhân vật chính trong thời gian dài của phong trào công giáo, nhưng không bao giờ phô trương. Ông là chứng nhân của một lối sống Kitô giáo quân bình nhưng trung thành với ngôn ngữ Kitô giáo. Nhìn bên ngoài, ông có gương mặt nghiêm nghị, khô khan và góc cạnh, nhưng ông là một người thậm chí có thể cười chính mình. Ông là một giáo dân không chấp nhận một nửa các biện pháp nếu đó là vấn đề trung thành với giáo hội và với giáo hoàng, nhưng không bao giờ từ bỏ trò đùa hoặc giai thoại. Hãy trao ban chính mình mà không đợi đền đáp, là phương châm hoạt động của ông tại báo Quan sát viên Roma.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Ơn hùng mạnh.
Thưa quý vị thính giả, sau ba bài bàn về ơn kính sợ Chúa, từ bài hôm nay chúng ta bước sang ân huệ thứ hai, ơn hùng mạnh. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu từ ngữ, bản chất, chân phúc liên hệ và thực hành. Từ ngữ, trong bậc thang ân huệ thánh linh, cấp thứ hai là ơn hùng mạnh hoặc chi chủ độ, kỳ toàn nhân đức cùng tên. Thực ra nhân đức này có thể dịch sang tiếng Việt bằng nhiều từ ngữ khác nhau: hùng mạnh, mạnh bạo, bạo dạn, can đảm, dũng cảm, hùng dũng, vân vân. Nhân đức hùng mạnh. Nhân đức hùng mạnh có thể hiểu theo hai cách: tổng quát và đặc thù. Một cách tổng quát, ta cần có sức mạnh để thực hành các nhân đức, bởi vì được thi hành bất cứ nhân đức nào cũng đều cần vượt thắng những khó khăn trở ngại. Một cách đặc thù, nó ám chỉ lòng cương quyết thi hành điều tốt cam go khi đương đầu những nguy hiểm đe dọa tới tính mạng. Sứ giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa nhân đức hùng mạnh như sau ở số 1808. Nhân đức giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện dễ khó khăn trong đời. Nó củng cố sự quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Nó giúp chúng ta có khả năng chiến thắng sự sợ hãi, thậm chí cả sự chết, đương đầu với sự thử thách và các cuộc bất hại. Nó giúp chúng ta đi chỗ từ bỏ và hy sinh mạng sống để bảo vệ lẽ phải. Và các nhân đức họ hàng với hùng mạnh là độ lượng, hào hiệp, nhẫn nại, kiên trì. nhân đức anh hùng. Trước khi đi vào chi tiết của ân huệ hùng mạnh, thiết tưởng nên nói qua khái niệm về nhân đức anh hùng, một thuật ngữ thường được sử dụng trong thủ tục phong thánh. Thuật ngữ này bắt nguồn từ triết gia Aristotle. Ông đã mở rộng ý nghĩa của từ anh hùng không chỉ giới hạn vào sự dũng cảm mà thôi, mà còn áp dụng cấp độ cao của việc thực hành các nhân đức. Trong quyển 7 của Đạo Đức Luận, Aristotle nói tới việc thực hành nhân đức bình thường và thực hành nhân đức cách anh hùng. Kẻ có nhân đức bình thường thì biết dùng lý trí để chế ngự bản năng. Còn người có nhân đức anh hùng, khi nào tiến tới cấp độ toàn hảo gần tới bậc thần linh. Lý luận của Aristotle vẫn còn dựa theo lý trí tự nhiên, nghĩa là theo cả hai cấp độ thực hành nhân đức nhìn từ phía con người. Đến khi nghiên cứu các nhân đức cho ánh sáng mặt khải, Thánh Thomas Aquino du nhập hai cấp độ thực hành nhân đức của Aristotle nhưng mà bị bỏ nó đi. Theo Thánh Thomas, có hai cách thức để thực hành các nhân đức. Cách thông thường do sức cố gắng của con người. Cách anh hùng do tác động của ơn thánh, đặc biệt là do ơn Chúa Thánh Thần. Vì vậy, việc thực hành các nhân đức được gọi là anh hùng không những vì phát sinh công hiệu phi thường, mà còn vì nó do chính sức mạnh của Chúa, đến nỗi có thể nói được rằng nó là hành động của Chúa. Vì vậy, được gọi là hoàn hảo, toàn thiện. Như vậy, chúng ta thấy rằng Aristotle quan niệm nhân đức gọi là anh hùng vì nó trội vượt xuất chúng, gần sát với thần linh. Còn Thánh Thomas giải thích tính cách thần linh do nguồn gốc của nó, nghĩa là do thánh linh tác động. Quan niệm thực hành nhân đức anh hùng được đưa vào thủ tục phong thánh từ thế kỷ thứ 17 với việc xuất bản cuốn sách De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Qua đó, việc thực hành các nhân đức anh hùng được định nghĩa qua ba đặc tính: dễ dàng, lanh lẹ, vui vẻ, expedite, prompte, irritabilite, nhất là khi gặp những hoàn cảnh khó khăn. Bản chất của ân hùng mạnh. Trước hết chúng ta nói qua sức mạnh của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Kế đó chúng ta sẽ nói tới ơn hùng mạnh của Thánh Linh. Trong Cựu Ước, các tín đồ ý thức rằng Thiên Chúa là sức mạnh vô biên vô định như là tảng đá. Ngài cũng có khả năng thông đạt cho các tín đồ sức mạnh của Ngài. Con yêu mấy Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là khiên bọc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Thánh Vịnh 18 câu 23. Chúa là sức mạnh, là khiên bọc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người. Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng Người đã sức dầu tấn phong. Thánh Vịnh 28 câu 7 và 8. Những ai tin vào Chúa sẽ gặp nhiều thử thách trên đời, nhưng họ được nâng đỡ nhờ sức mạnh của Thánh Linh. Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Các ngài khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm, đức thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ. Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát để được hưởng sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu roi bọt, hơn nữa bị xiềng xích và bỏ tù. Họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm. Họ phải lưu lạc mặc áo da cừu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ. Thư gửi Hebrê chương 11 câu 32 cho tới 38. Đó là nói về đời sống của các tín hữu ở trong Cựu Ước. Về điểm này, tín đức cũng không khác mấy. Thật vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu cần được Thánh Linh ban sức mạnh, bởi vì họ không thuộc về thế gian, cho nên sẽ bị thế gian bắt bớ. Họ được chính Chúa nhắc nhở điều đó. Những ai muốn trung thành với Đức Kitô đều phải chịu được nhiều cuộc bách hại. 2 Timôthê chương 3 câu 12. Sách Khải Huyền chương 13 mô tả cuộc chiến đấu giữa những người muốn theo Chúa Kitô với những kẻ thờ lại con thú. Dĩ nhiên, cuối cùng các Kitô hữu sẽ thắng, nhưng mà trải qua những cuộc bách hại và tự đạo. Ngoài những cuộc chiến đấu với thế gian, các tín hữu còn phải chiến đấu với xác thịt và ma quỷ. Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên. Ephesians 6:12. Vì thế, tất cả các tín hữu cần phải liên lỉ, nài xin sức mạnh của Thánh Linh, cầu xin cho mình cũng như cho anh chị em của mình, như Thánh Tông Đồ đã làm chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Chúa cho anh em được tham tường thánh ý người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu được tất cả. Cô-rô-sê 1 câu 9 và 11. Nếu sức mạnh của người Kitô hữu không nằm ở nơi mình mà là ở nơi Chúa, thì sức mạnh tinh thần của họ sẽ tăng thêm. Xét rằng, một khi biết sức mình yếu đuối, họ chỉ nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa mà thôi. Thánh Phaolô đã nhìn nhận như vậy. Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui mừng khi mình yếu đuối, khi bị sử dụng, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Bởi vì khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 9-10. Vì Đức ban sức mạnh cho tôi có thể làm tất cả. Philippe 4:13. Cũng nên thêm rằng, trong tân ước, sức mạnh của Thiên Chúa được đồng hóa với Thánh Linh. Các tông đồ nhận ánh sức mạnh bởi Thánh Linh để làm chứng nhân cho tin mừng. Thánh Linh được ví như là ngón tay của Thiên Chúa, Luca 11:20. Ơn hùng mạnh. Chúng ta tạm định nghĩa ân huệ hùng mạnh như thế này. Ơn hùng mạnh là một tập quán siêu nhiên do Thánh Linh xúc đẩy, nhằm tăng cường cho linh hồn có sức mạnh thực hành cái nhân đức anh hùng, với đặc tin tưởng sắt đá sẽ vượt qua tất cả mọi gian nguy và khó khăn trên đời này. Đặc trưng của đức ơn hùng mạnh là nó không chỉ củng cố nhân đức hùng mạnh mà thôi, mà còn trợ giúp tất cả mọi nhân đức anh hùng. Trên đây chúng ta nói rằng đức hùng mạnh có thể hiểu theo nghĩa tổng quát hoặc trong nghĩa đặc thù. Khi đề cập đến ân huệ thánh linh, chúng ta hiểu hùng mạnh theo nghĩa tổng quát, nghĩa là bao hùng tất cả mọi nhân đức khi phải thực hành chúng tới mức anh hùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.